bạn nó mới đọc cho cái ngài Lục Tổ Hoài Năng Kinh Pháp Hoa. Thì lúc đó bà nói là ngài có biết Kinh Pháp Hoa không, ngài nói là tôi chưa biết, sao bà mới đưa Kinh Pháp Hoa cho ngài Lục Tổ Hoài Năng, hỏi tăng nói tôi không biết chữ, sao bà đọc cho tôi nghe thế coi. Thì bà mới đọc tổng đọc qua tổng ký dụ thôi, cái ngài Bảo Năng thôi được rồi khỏi đọc nữa, thấy không? Cái này đó còn cái yếu chỉ của kinh này đó là khai thị ngộ nhập cái kiến Phật rồi xong. Sau đó là cái chữ tổ mới lấy câu đó là cái kiến Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập kiến Phật, thì cái đó là mật ý, cái đó là cái yếu quyết của kinh Pháp Hoa. Thành ra mình đi học á là phải học cương lĩnh, học nhiều yếu quyết của một bộ kinh là cái là sâu xa kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là để chỉ cho mình là để chỉ mình được cái Phật tánh, để kinh Pháp Hoa dùng để chỉ mình cái Phật tánh là khai tức là mở cho mình vô minh, mở cho mình thấy được cái Phật tánh, khai tức là mở ra rồi thị chỉ cho mình thấy cái Phật tánh, thấy cái Phật tánh đó rồi làm sao trong đó nó dạy cho mình cái cách là ngộ, tức là mình khi mình thấy rồi đó thì mình làm sao là mình thấy được đúng lý ngộ, rồi nó chỉ mình cách tu làm sao để cái Phật tánh nó thường trụ trong người mình, là toàn bộ cái Pháp Hoa nó đủ cái cách để mình khai thị ngộ nhập tiến Phật. Đó là yếu chỉ, đó là cái điểm bí mật của Pháp Hoa. Thật sự nó đi học á, cái học kinh đó, hồi xưa tôi có năm thầy tôi cũng dạy là quan trọng là học về cương lĩnh, học về yếu chỉ học trước. Mình triển khai theo cái cương lĩnh và yếu chỉ đó. Hay chứ bây giờ mình nắm tổng quát quá đó thì mình không biết triển khai, không có điều chỉnh. Thành ra ở đây đó thầy đã nói là hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật, tức là biết được tất cả những cái gì bí mật của chư Phật. Ý là ý riêng biệt, ý bí mật của chư Phật, nó gọi là mật chỉ, mật tạng, mật ý của chư Phật. Rồi đại khái mình nói là cái yếu quyết trong tất cả những cái kinh điển của chư Phật. Thì cái này không phải dễ đâu nha. Có nhiều người chẳng hạn có thể là Lăng Nghiêm rất là giỏi, Lăng Nghiêm Lăng Nghiêm gì là rất là giỏi, mà nói qua những kinh điển khác là mờ liền không biết. Cái tâm họ chưa biết hết tất cả những yếu quyết của nghĩa là những cái mật chỉ của tất cả, chẳng hạn những người giỏi rất là giỏi về những giáo mà đi qua mật giáo không biết gì hết đó. Hay có nhiều rất giỏi về tánh không mà đi qua di thức là mờ. Thành ra cái vấn đề quan trọng á là nhất thiết trí nó không có. Còn những người mà đắc được cái nhất thiết trí á là trí biết hết tất cả các pháp thường thường á, là đó pháp họ dung thông hết. Cái pháp họ dung thông á thì kinh Di Đà thấy cũng hay nè, kinh Hoa Nghiêm thấy cũng hay nè, kinh Lăng Già thấy cũng hay nè. Kinh nào họ cũng biết được mật chỉ hết á. Thành ra trí tuệ cho Phật là đồng, nhưng mà thực sự khi mình đi mình thấy cái sai biệt á, thực sự là cái trí tuệ mình nó bị kẹt. Thành ra hiểu về rốt ráo mặt bạn hay chư Phật, tức là đối với các pháp họ đều dung thông hết á. Biết được cái rốt ráo cái bí mật rồi thì còn cái gì mà che giấu họ được nữa. Cái mặt tạng tức là người ta trong cái những cái kinh tạng của chư Phật, cái điểm bí yếu trong điểm chư Phật các bạn họ biết hết. Biết hết trong này cái nghĩa nói là thấu suốt hết cả tất cả những tạng tạng á. Cái nhiều tác có trí tuệ họ lớn như vậy đó. Họ trí tuệ với thế gian mình á, cái hạn như ngài Thái Hư rất là giỏi, mà ngày cuối cùng là ngày cũng phải là nghiên cứu di thức rồi khi học thêm chứ thôi là ngài biết hết được đâu. Thành ra cái một người thì giỏi thứ, còn ở đây cái mặt bạn các vị Bồ Tát bên kia đó là thấu rốt ráo cùng tột hết tất cả những điểm bí mật của tất cả những kinh điển. Điều phục các căn tức là thường thường á mình là theo các căn là tạo nghiệp. Nếu mình không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân thì không có tạo được gì không có tạo được cái gì hết trơn á. Thành ra hồi xưa đó thầy trước khi mà sau này phong trào mà thọ tác giới nó nhiều lắm, trong khi mà cái hồi trước á trong Việt Nam mình á, thấy không, một cái vấn đề mà cái người mà thọ tác giới ít xịt à, vì mấy thầy không cho thọ chẳng hạn như nói thọ rồi nhiều giới quá tại gia dữ, mà bây giờ mới học là đi chùa hoài rồi nói hoài thì thầy cho thọ, mà thầy thường chọn là mấy người nào già cả rồi mới cho thọ. Nghe nói già dễ giữ giới, rồi qua tới bên đây nè thì mấy thầy mình trẻ bên đây họ phản đối, họ nói mình giữ, mình lúc mà mình đi lúc mình trẻ mình bị phạm giới mình giữ được thì mới là giữ giới, chứ còn lúc đó không có khả năng để giữ nữa thì coi gì là giữ giới, không có khả năng để giữ nữa, chứ ăn cầm ăn được nó, tôi đang kiêng ăn thôi chết rồi, thôi kiêng ăn tại ăn được, anh ăn được chứ đâu phải kiêng ăn. Thầy nói thành ra theo cái chủ trương đó nên thầy mới là phổ biến ra để cho người trẻ, khuyến khích sau này người trẻ giữ nhiều lắm. Còn hồi xưa đó mấy thầy Việt Nam là không cho. Thành ra vấn đề điều của các căn đó, nghĩa là cái căn của mình bình thường á, do chờ lúc mình đuôi rồi nó đuôi rồi tôi không còn tham sắc nữa, thôi cái chuyện bình thường, tại anh đuôi tại mắt anh mờ, tại anh biết rồi, anh nghe âm nhạc anh khoái, nghe rồi êm chứ không khoái chứ đâu phải anh giữ được cái gì đâu anh hay, không có khả năng. Thành ra điều của các căn á, nghĩa là khi các căn của mình nó dính mắc rồi tất cả cái pháp á, mình có khả năng mình điều chỉnh nó được, mình hạ phục nó được, nó được á, nhiếp phục được nó. À, rồi cái căn đó nó chỉ phát triển được là khi là làm là cái nghiệp mình nó đang giai đoạn trụ, cái nghiệp đó mình là giai đoạn mình thanh niên, mình sức khỏe đang nhiều, mắt mới ham sắc, tai mới ham tiếng, cái con nít nó cũng chưa ham nhiều, mũi lưỡi nó bắt đầu ăn uống đồ nhiều mới biết là ham vị, tai sờ mó cảm giác nhiều mới là ham xúc, ý thì mơ tưởng tùm lum tùm la, nó bắt đầu mới ham. Cái tuổi đó là cái tuổi ham nhất, thì cái tuổi đó là cái tuổi là cần phải điều phục. Càng mới đẻ ra thì cũng thực sự nó đâu có biết bao nhiêu đâu, là mới còn nhìn được phục, mà nó sẽ già quá thì cũng mới nói nó mới làm việc rồi, thành ra nó dở. Thành ra cái hay nhất đó, thành ra cái vấn đề này đều phục các căn đó. Thì khi mình là có cái nghiệp thì cái mỗi cái nghiệp gì nó sanh ra các căn, các căn thì thành tức là tiếp xúc với các thành phần cảnh để mà bắt đầu tạo nghiệp. Thì khi mình đi tu á, đi tu trong đường thanh văn hay là con đường con đường tác á, thì bây giờ các căn tiếp xúc các cảnh có thể là sanh ác nghiệp và sanh thiện nghiệp, thì bây giờ phải điều phục nó. Nên nó sẽ ác nghiệp đó, thì phải tấn nó lại như thứ tinh tấn là ác pháp không sanh, là dứt đoạn ác pháp đã sanh và làm những cái thiện pháp nó sanh và tăng trưởng cái thiện pháp nó lên, điều phục nó, chế ngự nó. Thì khi nhờ cái điều phục chế ngự gì đó thì cái nghiệp nó không lộng hành được, cái nghiệp tập khí của mình nó không lộng hành được. Ví dụ mình phải nương vào cái đó nó ra, nhưng mà cái đó nó ra nó thì mình đã chặn nó lại rồi, thì chặn nó nhiều cách lắm. Hoặc là nếu mình đối kháng trực tiếp nó không được thì né nó đi, là xuất ly đi, né tránh đấy trong giai đoạn đầu, không khi cái tâm có lực thì mà ra mình đối kháng nó bằng cái chân lý, bằng kiến đạo mình diệt nó. Đại khái thì cái gì cái đó là pháp học. Như đại khái là nói đây đó, thường thường tất cả các pháp tu á là cũng đương vào sáu căn mà nó tu, tại vì sáu căn mình là cái chỗ tạo nghiệp, không có sáu căn không cách nào tạo nghiệp được hết. Thành ra tu á là luôn luôn là phòng ngủ sáu căn. Con đường của thanh văn á thì phòng ngủ sáu căn á thì là phòng ngủ làm sao cho tránh tham đến thanh chi thôi, để cho căn đừng có tham, đừng có tham. Chứ hạn như cái bài mà sám mình á, sám mà thường thường ưa đọc đó nè, mắt dính sắc cái gì đó, rồi tai sám hương, rồi mũi vị chẳng lên, toàn là sám tội tham văn. Tham văn tại vì gì làm tội mà, cái đó là do cái tham. Sám theo lối tham văn, sám theo Bồ Tát á là mắt thấy sắc, không có khởi tâm tham sân si mà phải khởi được cái nhiều ích cho mình tham. Cái đó thì tại sao nó không có nào, cái sao nó chẳng hạn như là gì đó tự nhiên bây giờ nhắc đó.
Thế tôi đã nhìn dạy bảo mà còn còn lắm đưa mê say bắt đi xem nữa hàng ngày hàng ngày tai tiếp tiếng mà thì luôn này
đại khái gì đó. Thế là tránh cái tham lắm, nó thật sự cái lối đó đó là mình tránh mình tham sân si. Nhưng bây giờ các Bồ Tát á là do chúng sanh độ sanh, và độ sanh á thì mắt phải thấy sắc, tai phải nghe âm, nhưng mà khi thấy sắc thì hành thiện pháp, nghe âm phải hành thiện pháp, không có tránh. Còn bên thanh văn á, bởi vì nó mới tu thiền, thanh văn mới mà rút vô cái chỗ nào xa xa ngồi cái là nhắm tai bịt mắt điều phục nó bằng cách không cho tiếp xúc, rồi dùng cuối cùng một kiến đạo thì chặt nó luôn. Còn Bồ Tát cái gì nó có cái tụ như cái sự tình đó, bởi vì nó có Bồ Tát cái thanh văn nó chống ra ngoài là nó làm sao nó chịu. Tôi kêu tôi nói cái gì nó vô đâu kia là tay bắt người phòng mộ không dừng cho nó ra tầng. Còn Bồ Tát tôi nguyện độ sanh mà không cho tôi tiếp xúc các tầng làm sao độ sanh. Tôi cứ xuống là tôi thấy cảnh cảnh là tôi độ sanh nó được, tôi bật mà tôi đuôi vô điếc rồi độ cái gì đâu mà độ, ta không được. Bồ Tát độ sanh thì luôn luôn trong tâm không tịch, theo độ sanh nhưng mà không có dướng các tướng, nhưng mà vẫn thấy tướng nhưng mà không dướng tướng. Nên muốn học nhân tướng mà không nhân tướng thì học tâm thể tại bi cho nó thành. Làm tại bi tức là làm gì chúng sanh, không làm gì mình thì cái tướng ngã từ từ nó mất. Làm nó tướng vô ngã thì nó làm nó lại lạc chúng sanh. Thành ra Bồ Tát vẫn thấy pháp, vẫn thấy sắc, nhưng mà khi thấy pháp thấy sắc á phải biết là cái sắc này có thể làm lợi lạc chúng sanh được á, thì phải trưởng dưỡng cái sắc đó lên. Chứ không có ngăn ngừa luôn. Còn một thanh văn á, cắt sắc được thì ngăn ngừa hết á. Tại vì cái sắc á nó làm cho mình cái tâm của mình nó phải chạy ra ngoài, nó không có quay vô tâm được. Còn nhiều Bồ Tát á, những cái sắc pháp ở ngoài nó vẫn lợi lạc chúng sanh được, nên cái sắc ở ngoài á nhiều khi mình phải chạy để mà làm lợi lạc chúng sanh. Nên cái lối tu Bồ Tát á, cái gì thấy luôn luôn là đạo tràng, hoặc là đạo tràng Bồ Tát thì nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó có đạo thanh nhân không cần nha. Thanh nhân mình không cần đạo tràng nghiêm, mình cần đạo nghiêm cái tâm nó chạy ra ngoài. Phải ngồi là tỉnh. Thành ra hồi xưa Phật cũng cái lối tu của thanh văn á, Phật nói là quý vị phải như là không được ngồi chỗ nào mấy quá ba ngày sẽ tham liếng chỗ đó, thì nên ở gốc cây, nên ở gò mã, nên ở gì không à. Chứ không có nói quý vị ngồi trong chánh điện trước Phật cái bàn thờ tăng như không có vụ đó. Thế cái tâm nó chạy. Còn cái bên đại thừa đó là cái tâm phải luôn luôn dính Phật. Cái bàn thờ càng trang nghiêm chừng nào càng dính Phật chừng ấy. Cái trang nghiêm tượng trưng cho cái phước báo tích tụ và công đức lợi lạc chúng sanh. chúng sanh á, không được cái tâm như mình như gọi là thanh tịnh, nên luôn luôn phải dùng cái trang nghiêm để chúng sanh tự nhiên sanh sanh cái tâm kính trọng, rồi cái tâm nương tựa, thì từ cái đó mình mới nói cái giáo pháp cho họ nghe được. Thành ra cái lối tu của Bồ Tát á là điều phục, là điều phục theo hai chiều hướng, một chiều hướng là trừ tham giống như tham gian, để cho mình khỏi bị cái bản ngã nó điều phục mình, nó còn con mình. Thứ hai đó là điều phục bằng cái cách là đem cái thiện pháp mà do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cái hoàn cảnh đó, làm lợi lạc cho người ta. Thành nó phải học cái cách là lợi lạc. Thành nói gì là nhìn cái pháp, bản thân cái pháp nó không có tánh, luôn luôn cái lối sinh văn nó là cái pháp nó không có tánh, không có gì phải sợ nó, không có gì phải sợ nó. Còn cái sinh văn là sợ, cái pháp nó là khổ, mà nó là cái sợ pháp thế gian, cái thủ di là vô thường là khổ. Thành nó sợ là phải chết, sợ tâm chiếu, thành ra cái lo, thành sợ nếu có tâm tham là có cái ngã. Thành nói gì học á, nhìn khi mà nhìn được cái pháp mà vô tánh á, thì các vị Bồ Tát làm một cách rất là tự tại, chỉ biết bản thể nó không có thật, hay nhưng mà vì chúng sanh cần cái duyên này ra để mà chúng sanh được lợi lạc, hạnh phúc tạm thời hay hạnh phúc lúc đó, thì lúc đó tụi pháp lấy cái đó làm cái thiện, lấy cái pháp đối diện với mình làm cái thiện mà triển khai nó lên. Chẳng hạn như tiền đối với cái nghĩa là Phật đó, nó hoàn toàn là cái khổ, nên bởi vì xuất gia cái vừa xuất gia thấp nhất cấm giữ tiền, thấy không? Cấm giữ tiền rồi cái giới gì là có phải không? Cấm giữ tiền. Nhưng bây giờ khoan là Bồ Tát đạo đó, chúng sanh cho tiền là hạnh phúc, rồi Bồ Tát á phải tích tử, Bồ Tát tích tử để chi? Thế khi mà chúng sanh khổ, tại chúng ta cần cái đó để mà lưu thông. Bây giờ giúp thì chúng sanh mang ơn nghĩa đó, lúc đó nó đạo dẫn nhiếp lại, rồi mình mới dẫn dụ lại, mới từ từ mới phân tích lại cái đồng tiền đó thật sự đó, nó không phải là hạnh phúc an tâm chân thật. Nó chỉ là cái tạm bợ thôi, phải không? Nếu gì chưa hiểu, tôi giúp cho vậy. Nhưng mà khi nó thân cận rồi nói cái pháp, mà từ họ xả. Thành ra cái điều phục này nè, điều khắc căn này nè. Cái lối Bồ Tát, nó, cái điều phục nó khó hơn thanh văn nhiều lắm. Ngoài cái vấn đề giống như thanh văn ở chỗ là trừ tham, sân si. Tức là đôi lúc cái tâm mình nó bị lộng hành quá đó, thì phải đóng hết. Cái cửa này phải đóng hết, không cho nó vô kia. Cũng ngồi tỉnh giống như thanh văn. Nhưng mà khi mà cái tâm mình đã điều phục được, cái mà ngã không có đó, thì lúc đó, đó phải là tập quán cái pháp thành giả. Chứ không phải là quán cái pháp khổ, mà quán pháp là giả, cái tập của cái Bồ Tát còn sinh văn á, là quán thấy cái pháp là vô thường là khổ, nó tam pháp ấm mà là bất tịnh. Còn nói cái lối Bồ Tát á không có quán cái pháp bất tịnh nha, bệnh á là sao này xả bỏ chúng sanh á, thấy chúng sanh nào mà bất tịnh hết, chứ nó không dám độ sanh nữa, thấy chúng sanh nào cũng khổ không dám đụng tới nữa. Thằng cái lối Bồ Tát á điều phục á là phải quán cái pháp là giả là không, là vô tánh, có gì phải tập hai cái lối quán khác nhau. Nó điều phục cái pháp thành ra nghe âm thanh thì biết âm thanh nó là như hưởng, như là cái âm gian, nó không có thật. Thành ra nên ví dụ như mắt nhìn cái sắc thì biết sắc là quyển sư quyển sự là mộng, cái tập gì đó, chứ không phải là quán là khổ nha. Thành hai bên đều phục khác nhau, tại mình muốn độ sanh mà quán khổ, cái tâm mình cái nó khổ mà nó dám vào. Còn nếu quán giả thì không sợ, quán giả tâm không kinh sợ. Còn quán khổ đâm ra nó sợ là không dám nhìn, rồi né tránh, thành ra xả ly. Còn quán giả đi vào tự tại. Thành ra điều phục á, cái lối điều phục của hai bên vẫn dùng căn hết, nhưng mà điều phục cái điều phục bằng chân lý của Bồ Tát đạo là Bồ Đề Tâm tình thương phát sanh ra đó. Là thứ hai là cái pháp nó bằng sắc nó là giả do nhân duyên hòa hợp, thành ra cái đó là điều phục. Nó tổng quát cái nguyên tắc thôi, để sao là như vậy biết cái cách trên cái nhiều khi á quý vị cứ tập tâm thanh văn bởi đó, cái tâm mình thanh văn thiệt chứ mà sợ nhất gì sợ làm gì cái Bồ Tát hạnh nó mất thân tâm vô nhuyễn. Thân tâm vô nhuyễn này đó là nó trạng thái của thiền định. Cái người nào thực sự á, người nào mà muốn có thân tâm vô nhuyễn là phải vô tới cận định, thân tâm mới thực sự đúng nghĩa là vô nhuyễn. Cái tâm của mình á nó cương cường, nó cứng rắn, nó toàn làm bậy không à. Muốn đi vô nhuyễn là phải điều phục nó, phải training từ từ. Thành ra bây giờ muốn cho nó vô nhuyễn nó phải điều phục cái tâm mình. Điều phục cái tâm mình. Khi mà điều phục cái tâm được rồi, cái tâm nó thành nếp rồi đó. Nó không lộng hành được đó, tự nhiên cái thân nó mềm đó. Cái thân mình á nó chỉ là hành động theo cái tâm, mà cái tâm mình hồi nào nó chấp thiện nghiệp, nó chấp cứng nhắc nè, nên không nó cứng nhắc mà nó kiên cường, nó khó chịu lắm. Thành ra đa số mình nói là khi thân tâm vô nhiễm, đa số chư tổ nói đó, cái tình trạng là người đó thân tâm vô nhiễm là người đã luyện tâm, mà luyện tâm được tới tình trạng là bắt đầu gần vô được gần cận định rồi, thân tâm thực sự là vô nhiễm. Cái tâm nó rất là mềm mại, rất là khinh an. Cái định tới cái tướng vô nhiễm đó là khinh an đó, nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Thì lúc đó cái thân đó, nó nhu nhuyễn, thịt lúc đó có thịt nó mềm vậy nè, kỳ lắm, nó mềm lại vậy nè, nó nhu nhuyễn mà nó sáng, mà mấy gân cốt mà nó trở thành mềm lại. Thân nhập chánh huệ thì thân nhập chánh huệ ở đây đó, khi mà có năng lực thiền định, cái tâm mà nhu nhuyễn á, cái tâm bắt đầu nhu nhuyễn được đó, ha, thì lúc đó đó họ dùng cái năng lực, cái khi mà cái thân tâm nhu nhuyễn đó, thì quý vị đem một cái chuyện niệm Phật, cái niệm không bao giờ mỏi mệt, cái tâm mình nó khinh an á, cái gì làm, cái là dùng cái tâm nó làm việc cả ngày không bao giờ mệt, mà cái thân của mình á nó cũng nhu nhuyễn nữa, thành ra quý vị có ngồi không, quý vị có lại hoài cả ngày nó không mệt, thì lúc đó cái tâm với thân mình á duyên vào cái chánh lý, không mỏi mệt nên cái huệ nó dễ phát sanh. Còn như mình ngồi quán nhà quán cái gì thì quán nó không, quán thời gian thì một hai phút sợ mọi người nó sinh nó mập rất khó chịu quá, mà thành ra mình phải ngừng cái gián đoạn ngoài nó thì cái huệ, cái chánh huệ nó sanh không được, không đủ duyên nó sanh. Thành ra tôi luôn cái nữa nói là về giới sinh định, về định sinh huệ, có năng lực định thân tâm vô nghĩa đó, nó làm cái trợ cho cái huệ rất là mạnh, tại vì nghĩa là tu cả ngày không thấy mỏi, không có mệt, tâm có an trú một cái đề mục hay một cái lý nào, chân lý nào cái gì như cả ngày nó có mỏi mệt. Thì đó là cái đó nó mới là nhờ cái thân tâm nhu nhuyễn mà xâm nhập chánh tuệ, chẳng còn sót các tập khí. Xâm nhập chánh tuệ rồi đó, cái chánh tuệ là đạt được cái gì? Khi mà có huệ rồi đó thấy được cái chân lý, nó gọi là kiến đạo, hay là gọi là kiến tánh. Trong đại thừa nó gọi là kiến tánh. Còn bên nguyên thủy nó kiến đạo, kiến đạo tại vì nguyên thủy là nương vào cái giáo pháp của Đức Phật, lấy cái chân lý làm đạo, lấy cái chân lý làm tứ diệu đế, thập nhị nhân làm đạo. Sau khi thấy rõ ràng chân lý tập diệu đế, cái kia gọi là kiến đạo. Còn bên đại thừa lấy cái tâm làm cái chỗ, nghe là cái tâm học tánh nào cho uy nguyên, khi thấy rõ ràng cái bản tướng của cái tâm mình á, thì nó gọi là thấy được chân lý, nó gọi là thay vì dùng chữ kiến đạo dùng chữ kiến tâm, thì hai cái này nó cũng là cái thấy chân lý thôi. Thì nhờ cái năng lực mình, cái chánh huệ mình thâm nhập vô hoài thời gian đó, thì lúc đó đó mình mới từ từ thâm nhập chánh huệ đó, thì mình có chân lý đi vào tới giai đoạn kiến đạo ha. Khi đã kiến đạo rồi đó thì thực sự lúc này mới là tu nè. Mà không tin lý luôn luôn, mà tôi sao phải ngã, tôi tập à. Mà tới giờ này là tôi cũng đặt tôi trong ngã, với chú cũng đặt tôi trong ngã, ai cũng tôi trong ngã, tôi đâu có ai kiến đạo đâu. Mà do đó mình tu mà kia, tức là mình vẫn còn cái lầm lạc, vẫn còn vô minh, vẫn còn tạo nghiệp. Tại đây mình thực sự chưa phải là kiến đạo, nên luôn luôn mình làm cái gì nó nếu mà chẳng hạn trong cái làm mà nó như 10 phần giống đạo, 90 phần không giống đạo, thì nghĩa là mình cũng có chút xíu đạo trong, chứ thực sự nó chưa phải hoàn toàn là vô lậu thoát. Còn người kiến đạo làm cái gì cũng đúng chân lý, tức là tu 100% là hoàn toàn là vô lậu pháp, nên cuối cùng họ đi cái thoát, giải thoát họ rất là mạnh. Còn mình á, cái học giáo lý này thì mình cũng chắc một phần trong kinh điển này, thành ra mình đi cũng chúng ta là đúng trong kinh điển này, nó là một phần vô lậu pháp, còn một phần nó vẫn là theo cái ngã. Thật ra tu hoài thì cái đường thấm lên rất là chậm. Lúc mình tu như vậy đó, còn người kiến đạo rồi đó, họ tu thì làm cái gì là cũng vô lậu pháp, làm gì vô pháp, thì cái vô lậu pháp nó có cái năng lực là nó diệt hết tất cả tập khí. Tập khí tức là những cái chủng tử mà nhiều đời nhiều kiếp, trong những cái kiếp trước mà nó đang tàn ảnh trong cái là da mình đó, mình khi đúng chân lý rồi đó, không mình không làm, mình không làm cái gì mà ngược chân lý, thành ra có những chủng tử trong là da mình nó không có nhân duyên nào để nó phát triển thành cái quả dị thuật được hết đó. Cái quả dị thuật đó là cái quả ngược chân lý, cái quả nó sinh tử luân hồi. Thành ra mình cái kiến đạo rồi đó, mình làm toàn là những cái gì mà khiến những cái chủng tử mà nó còn phiền nàn, tức là da mình nó không có cái nhân duyên nào nó dị thuật nó lên được, thành ra trong nhiều khi một đời nó tàn lụng luôn, nó chết luôn, thành ra đắc được quả thánh quả đó là hắn. Thành ra nói là chẳng còn sót cái tập khí là gì đó, chẳng còn tập khí này là khi kiến đạo rồi mà dụng công tu thì tập khí sẽ tiêu trừ. Hiểu gì là học cái lý hành duyên sinh là nó rõ ràng rồi, kiến đạo rồi mới tu đạo. Tu đạo thực sự, tu đạo lúc đó tu đạo là tu cái gì? Tu đạo lúc đó là lại là dùng thiền định chứ có gì chứ. Cái giai đoạn đầu tiên này thân tâm vô định vô nghiễn là vẫn dùng thiền định, nhưng mà thiền định này là thiền định tâm cát pháp phủ lậu, hai cái như niệm Phật nè, hoặc là quán màu xanh, màu vàng, màu đỏ này, vân vân gì đó, hay là quán bất tịnh gì đó, ha, tất cả những cái pháp mà dùng thân mật trí để mình suy nghĩ ra được, thì lúc đó mình lấy cái đó mình làm cái pháp để mà cái tâm mình quán sát, sát được cái thân tâm nhiêu nhuyễn rồi đó, thì đạt được cái tâm lực tập trung, cái tâm lực tập trung này mới đem ra, mới quán chân lý, mới sâu sát chân lý đến nơi tới chốn, thì tới một giai đoạn này sâu lý chân lý, tôi thấy nó sáng rõ ra, tôi là thâm nhập được cái huệ, thâm nhập cái huệ tới là đi tới giai đoạn kiến đạo. Thì với cái kiến đạo rồi đó, thì bây giờ làm sao diệt hết tất cả kiến thiền não, thì phải là đem cái năng lực kiến đạo này nó luôn thể nhập trong cái con người mình, nó thành ra cái bản thể của mình. Lúc nào mình làm cũng giống đạo hết đó, thì muốn như vậy phải dùng cái định lực đó, lại dùng cái năng lực định lúc trước được, nhưng mà lúc này đó không cần quan sát chân lý nữa, mà an trụ trong chân lý. Thành ra cái giai đoạn đầu là định nè, giai đoạn thứ hai là huệ nè, giai đoạn thứ hai đó là định an trụ trong huệ đó, an trụ trong cái huệ mình có trong kiến đạo đó, thì tập mới biết là cái bản thể mình lúc nào cũng có định, thành ra Phật lúc nào cũng có thường định, đi đứng cũng định, thành ra lúc nào mà làm cái gì nó thấy ngược cái chân lý là tự nhiên cái nó làm và nó đang đúng được rồi, thành ra nó tập khí không có cái năng lực nào mà nó phát sanh được, phải có được dứt luôn tập khí rồi cắt được cái niết bàn á, cái đường lối, thành ra cắt vậy là hán ở trên trên ta ghi là đầy đủ hết cái này á, đầy đủ cái này Bây giờ nương theo cái gì để tập cái đó? Là nương theo thất giác chi, các thánh đạo mà Đức Phật đã hành. Thì thường thường thất giác chi, các thánh đạo là những cái chi này nó xài chung. Nó là những ba bảy thánh đạo là xài chung hết trên mấy cái lộ trình của tu tập. Nhưng mà đặc biệt là tu tập trên vấn đề thiền định. Thất giác chi đó, thực sự trong cái lối tu của A-la-hán, thất giác chi là lối tu chánh. Bên A-la-hán đạo, thất giác chi là tu chánh đó nha. Còn bát chánh đạo là lối hành xử của một vị A-la-hán. Thành ra có phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Bát chánh đạo tức là bây giờ những lúc mà ra ngoài sống là phải có cái chánh mạng. Phải có chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh kiến. Thấy là phải thấy đúng, thấy vô ngã, thấy là thường. Tư duy là cái đó là cái tư duy của mình. Chánh mạng là chẳng hạn như là không được coi bói, coi toán, là sống với gia đình, nhân dân, những cái đó là nó tà mạng. Rồi chánh định. Đó là cái khi mà mình thành A-la-hán rồi đó, thì khi lúc đó hành động cái nhìn của mình là cái nhìn của A-la-hán. Cái tư duy của mình là tư duy của A-la-hán. Thành đó là cái đó là một cái, nó gọi là cái chánh bát chánh đạo là lối sinh hoạt của vị A-la-hán đã thành rồi, thành tựu rồi,
đã thành
A-la-hán rồi thì mới là chánh được. Còn mình chưa là chánh, không có nào mình chưa A-la-hán không có nào chánh được. Không, giờ có chánh được cái kiến là cũng đỏ lắm rồi. Yeah. Chánh được cái kiến được, nhưng mà lúc mà cái nghiệp sinh mạng rồi cũng chưa chắc làm đúng rồi. Mọi
người thầy, nếu mà đắc được khỏe rồi đó, thì cái đương nhiên là mình không phạm giới, mà không phạm giới tức là mình đắc được giới định huệ. Mà giới định huệ thì là bước lên cái giai đoạn kiến tạo, tức là đã thành Bồ Tát.
Không, thực sự đó đó, kiến đạo là đắc huệ. Cái định nó có thể là định của theo của đạo pháp mà định cũng được. Nhưng mà mình tập mình nhìn ngọn đèn hay là mình nhìn đất rồi nhìn qua thì mình cũng có định. Thì nó định nó chỉ thành làm thân tâm vô nghiến mà. Nhiều cái năng thân nghiến đó bây giờ mình mới dễ quan sát chân lý, lúc đó mình có tập trung tư tưởng thì mình quan sát vấn đề nó dễ, mà nó có năng lực thân thể mỏi mệt mình quan sát chân lý nó liên tục. Còn nhiều khi mình thân thể mỏi mệt khoảng 5-10 phút mình mệt rồi. Thành nó nóng liên tục, tham nhà cái đó nội nhân tục liên tục, nhờ liên tục như vậy càng chân lý nó càng ngày càng rõ rõ, đứng cái tâm mình bừng sáng ra hoàn toàn cho nó, thì nó là thâm nhập dậu vệ. Cái đó nó gọi là ngộ đó, văn đại đó mình gọi là ngộ đó, ngộ là kiến đạo đó. Ngộ kiến đạo bây giờ đó nhập, ngộ là phải nhập chứ, nhập thành nó tạo thành cái chân lý, nó thành ra đời sống của mình, luôn luôn nó thể hiện cái đời sống của mình. Nhập cái đó thì phải dùng cái năng lực định nó mới an trú vô cái huệ mà mình đã thấy đó, lấy cái huệ mà thấy làm đề mục. Còn lúc trước á là mình lấy cái chân lý Phật dạy mình mới dùng cái năng lực mình để trong định quan sát để cho nó rõ. Thành ra cái giai đoạn thấy huệ là giai đoạn sát, giai đoạn về thiền quán. Thiền quán là sát hay mình sát là thiền quán. Hay mà khi mà đã thấy rõ rồi đó thì làm sao đó mình phải nhập cho nó, nhập nó chỉ có dùng năng lực định mình trụ vô thôi. Trụ dùng cái định cũ lại thì lúc này chân lý đã sáng rồi, không cần phải nghiên cứu nữa thì nó đã rõ rồi, nó cần phải tư duy. Thành cái quan sát lúc đó không cần nữa, dùng năng định để trụ. Khi trụ vô rồi đó, thường trụ cặp khí nó lên không được nữa, lúc nào cũng hành xử đúng hết trơn rồi, nó là bản thể không có nào quên rồi, nó sẽ đó từ từ nó diệt. Thì cái đó là lối tu của bên A La Hán. Thành ra cái chúng ta thành ra nó nói lúc đầu là định nè, rồi sau đó là huệ nè, thành ra sau đó là chỉ nè, sau đó là quán nè, cái thứ ba thứ hai là chỉ quán một lượt, chỉ an trú trong cái quán cũ của mình á. Cuối cùng mình đầu là mình thấy được cái chân kia tập khí không lên đó, thì nó gọi là lúc đó là làm sao đúng cái nào cũng chánh lý với gọi là giải thoát. Thì con đường Bồ Tát đạo nó cũng vậy, nhưng mà chỉ cái pháp nó là khác thôi. Cái hạn như kiến đạo là phải kiến được cái tánh không, thay vì bên này là kiến được cái lý tứ diệu đế, hay là bên thanh văn là kiến được cái thập nhị nhân duyên. Còn khi đầu tiên cái giới ha, là cái cơ sở là ngăn ngừa phòng hộ các căn ha, cái giới là phòng hộ các căn là bằng giới. Nhưng thành ra cái giới của bên này là cái giới của được giải thoát, nhưng mà cái giới của cái phòng hộ các căn của đại thừa là cái giới Bồ Tát. Thành ra có phòng hộ các căn của nó là thấy cái pháp như giả như quyển để làm lại lạc chúng sanh. Rồi khi mà về cái đó thì cái huệ phát sanh đó, cái là cái kiến, mình kiến đạo thì bên này là kiến tánh. Thì mà cái kiến tánh đó thì nó có khả năng lập Bồ Đề Tâm trong rồi, tại vì mình căn cứ vào cái giới Bồ Tát giới thì mình đi. Mà khi mà lăng lễ Bồ Tâm đó, khi mình làm cái mình hàng phục tập khí á, thì cái là chỉ cửa hàng của tập khí, thì tất cả những cái tập khí cũng giống như thanh văn, mà đồng thời á những cái tập khí mà bỏ chúng sanh mình cũng phải là không được hàng phục nó, phải luôn luôn gì chúng sanh chứ không được bỏ nó, tại vì mình phải căn cứ vào cái giới này. Thành ra bên kia bên thanh văn á thì nó bây giờ đụng vào chúng sanh vô cũng là phiền não, tôi không khe luôn, khi cái này nó khởi lên tôi hàng phục luôn. Thành ra cái tập khí mà hàng phục á của Bồ Tát á vẫn chừa một số tập khí không có hàng phục được, bởi học Phật tập khí này là đi vào Niết Bàn thôi. Thành ra mình nói là Bồ Tát á, các vị Bồ Tát vẫn giữ một số di tiểu hoạt không chịu nhập Niết Bàn. Nghĩa Phật là vì chúng sanh mà phải giữ, giữ để làm chi, để có năng lực tái sanh thụ sanh. Thấy không? Đó thì nó khác chút xíu gì thôi à. Thành ra vì cái pháp nó khác, thành ra cái huệ nó hơi khác một chút. Cái huệ đó nó có ảnh hưởng của cái bi đó. Còn cái huệ tâm văn là cái huệ nó không có bi. Cái huệ nó chỉ là cái tánh không thôi, cái vô ngã thôi. Ha, gọi kia là cái ngã mà chiếu. Chiếu diệu phải không? À, thành ra khi mà đi lên cái kia, khi tập khí diệt á thì những tập khí nào thuộc thiện pháp thì không có diệt. Để diệt những tập khí thuộc ác pháp là cái thiện pháp, còn đối với A La Hán là không có nghiệp thiện không nghiệp ác nên học nên không khởi luôn. Không khởi luôn, còn cái nhiều Bồ Tát lúc đó đó, thiện pháp xảy ra bắt buộc phải hành. Thiện pháp mà lợi lạc chúng sanh là buộc phải hành, nhưng mà đối với A La Hán là phải bỏ luôn. Nó chỉ khác chút xíu vậy thôi. À. Thành ra thực sự ra nó cũng bốn con đường, mà thực sự cái lộ trình nó mỗi cái nó khác khác, thành học cho nó kỹ vậy thôi. Rồi giờ mình nói là cái vấn đề mà Bát Chánh Đạo á với cái Thánh Giác Chi á, thực sự cái lối tu A La Hán thực sự là cái lối tu của A La Thánh Giác Chi, tại Thánh Giác Chi là cái lối tu dạy về thiền định. Thánh Giác Chi là cái môn là cái bảy cái nhánh để mà đưa tới giác ngộ, mà thực sự nhờ giác ngộ mà không giác ngộ là nhờ nhân lực của thiền định. Thành ra cái Thánh Giác Chi đó là mục đích là dạy chánh mình về thiền định,
chứ không phải là Bát Chánh Đạo.
Bát Chánh Đạo là hành xử chung, mà vậy A La Hán rồi thì mới có thể làm biết cái này mới đủ hết. Còn bình thường mình tập cái chánh kiến. Chánh kiến là cái gì? Chánh kiến thì nó nằm trong cái phần là tứ niệm xứ. Hay là tứ niệm xứ và lúc nào cũng thấy là không thấy điên đảo của thế gian. Thì chánh kiến nó là một cái chi nhỏ ở phía trước. Hay chánh tinh tấn là một cái chi trong cái ác pháp không làm gì hết trơn. Chia ra thì có hành xử thì chỉ có khi nào mà thành được A-la-hán rồi đó thì mới viên mãn được mấy cái này. Thành cái lối này đó là cái sinh hoạt của Bồ Tát. Cái người bình thường á thì bình thường thì phải đi từ giai đoạn, chứ không có thể còn lúc có đủ mấy cái này. Lúc thành ra cái nói cái lối tu của bên án đầu tiên mình phải đi từ chánh tư duy chánh kiến là phải đi trước, xong rồi bắt đầu là mới giữ giới, rồi chánh mạng chánh nghiệp gì đó bắt đầu là bắt đầu đi về giới, rồi bắt đầu đó mới chánh tấn là hành trì chung, rồi bắt đầu chánh niệm chánh nhân loại thì nó phải có chánh chánh hết. Còn cái tập thiền định á mà đa số giờ mình cái pháp A La Hán đó đương nhiên là sau khi mình phải dùng cái năng lực thiền định để mình điều chỉnh cái tâm của mình, cái năng lực thiền định đó thì nó nằm trong cái bộ này, cái bộ phát cái chi. Cái Thánh Giác Chi đó là đầu mình phải tập cái pháp cho nó trúng. Cái pháp trúng á thì mình gieo duyên nó đúng, đúng dân đúng duyên thì pháp nó mới sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi phải niệm Phật thì phải tập ra cái lối niệm mình phải niệm sao. Đi cho nó trúng thì cái nhân quả nó mới sanh trúng được. Trước khi đi thiền định á là phải tập cái nhân trước, thành ra phải học được. Chẳng hạn như bên A La Hán học nó à bên cái đề mục thiền định chỉ có 42 đề mục thôi. Không có hơn. Còn bên Đại Thừa nó đề mục á, một thiền định vô lượng. Được là cũng được hết, nhưng mà A La Hán nó dứt khoát đề mục ráng 42 được định thôi. Vì lý do tại sao những đề mục khác ha, nó là tạp nên nó làm tâm mình không có định được. Chẳng hạn như bây giờ quán thành Phật, tối với A La Hán là cái thành Phật không phải là đối tượng là đề mục của A La Hán, bởi vì nó tạp, nó nhiều màu quá, nó nhiều cái hình tướng khác nhau quá, cái người vô định không được. Ha, thí dụ như vậy đó, thành ra bên A La Hán rõ ràng nó cho 41 đề mục thôi, bởi vì muốn rõ 41 đề mục nó coi lại cái thành đạo. Nó nói không có cái nào mà không có 42, không có 43, không có 41 cái dễ lắm. Mà cái nào nó cũng thuần nhất hết lên. Cái hành màu thì màu phải thuần. Là cái vậy. Thế nên là nếu mình dùng đúng đề mục gì đó, tập sẽ được định, nó bằng được huệ. Rồi đề mục nào chỉ đạt được cận định, đề mục nào chỉ được định. Đề mục màu lên được tứ thiền, đề mục màu lên được tới tứ định. Thì nó chỉ mình rất là kỹ. Ngoài những cái đó, không có cái nào nó phải chặt ra. Rồi ngoài ra trên đường thánh đạo, đường tứ đế, phải chặt ra. Cái đế nào phải đi trước quán trước, cái đế nào phải đằng sau. À, vô tập á, vô quán á, phải quán khổ đế trước. Rồi quán từ từ phải không? À, rồi khổ đâu khổ đế phải chia ra à, khổ tập duyên sanh phải quán cái gì trước, từ từ vậy đó. Thành ra cái nó phải có cái nhân để nó sanh ra cái quả, thành ra phải tập pháp thiệt là kỹ. Thành ra pháp học qua là án á, bây giờ học trước khi mà ông thầy ông cho cái gì mà tu á là gần như là ông hỏi cho quý vị, ông giảng cho quý vị cũng như là 1-2 tháng trời phải không? Xong rồi cho cái gì tư duy, thắc mắc gì hỏi. Khi nào mà quý vị không hỏi thì ông thầy hỏi lại. Hỏi là khi nào thấy nắm rõ ràng pháp môn, nghĩa là những cái không còn gì thì ông thầy đuổi đi. Đi xuống hạt phung đi. Xong rồi à, đuổi đi, thầy đuổi đi nó mới tu được. Thấy không? Ở đó, cái đầu nó nương tựa vài, cái đuổi đi thì lúc đó đệ tử là đầy đủ tư lương rồi, không còn trở ngại gì nữa phải không? Rồi bắt đầu mới tìm một chỗ, ở mới đuổi đi, không đuổi đi thì nó tìm chỗ nào vắng lặng yên ổn thích hợp đâu okay. Kìa tu thường thường đó thì sẽ đắc được định, đắc được huệ. Thì đầu tiên á, cái tập pháp cái kia này nó quan trọng lắm, thành nó đắc rất là rõ ràng. Mình cái lỗi là mình muốn đi thần định mà thường thường mới thất bại hoài, mình đi pháp niệm Phật, mình pháp tu thiền mà cứ lỗi hoài là cái tập pháp lộn xộn quá, tập tùm lum hết, không biết đường, hết rồi không biết cái pháp nào, cũng không biết lý rồi, không biết được đi đâu phải không? Thành ra chết là chết cái đó, thành ra muốn đi thiền định đầu tiên nó phải tập pháp, thành ra nó dùng trí huệ phân biệt nhận định pháp ấy chân hay ngụy, đúng hay sai, vân vân, đó là một. Xong là tinh tấn, sau khi mà cái pháp rõ ràng á mới đầu nổ công gia công, à gia công đi thì nương theo cái tập đó. Khi mà tập thì tập đủ hết trơn nha, tập nhân tập duyên. Cái nhân là cái pháp này nè, như thế này nè, những cái duyên hỗ trợ là sao, có nghĩa là chánh hạnh, là nhân niệm Phật, trợ hạnh là lễ bái sám hối cúng dường gì tùm lum dọc vậy đó, là tập hết. Bây giờ lễ bái đối với cái gì học rất là rõ vậy đó, đó là học xong, tập xong rồi đó, bắt đầu đó là rõ rồi. Vậy tinh tấn đương nhiên tinh tấn là đi cái gì, đi cái chánh trước, chúng đi cái trợ, đi cái chánh càng như là cái lối càng như tu bây giờ niệm Phật của mình đó, là cái chánh là niệm Phật thì tu niệm Phật trước. Nhưng mà khi niệm Phật mà bị trở ngại thì phải dùng cái gì gỡ, dùng lễ bái, dùng bao nhiêu cái để gỡ, tức là sao lìa tà hạnh, hành chân chánh pháp. Thành ra cái người niệm Phật á, mà thật sự cái này là ngày Pháp Nhiên ngày nói đó, ngày như lấy ngày Pháp Nhiên thì lấy cái niệm Phật làm chánh, cho tất cả những cái niệm Phật mà Phật A Di Đà làm chánh. Vì hạn như niệm Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài cho là nó là tạp, niệm Phật Dược Sư ngài cho là tạp, niệm thần chú cho tạp, niệm thần chú cho giảng sanh chánh. Tại cái ví dụ giảng sanh chánh tại vì của A Di Đà, mà trong cái chánh đó ngài mới chọn ra cái chánh của cái chánh nữa, nó gọi là cái nó thành ra cái chọn cái chánh trong tất cả là lễ Phật A Di Đà, niệm chú A Di Đà, cúng dường A Di Đà, quán tưởng A Di Đà, vân vân. Thì trong cái đó là ngài chọn ra cái niệm Phật là chánh nhất, mấy cái kia là phụ. Đương nhiên là mấy cái mình niệm Phật cái kia là nó lọt ra ngoài vòng rồi, còn đám này dính vô Phật A Di Đà, dính vào giới thì ngài còn chọn ra cái là cái niệm Phật mình chánh. Thì khi mình chọn chánh phụ rồi đó, mình có biết cái đường hướng mình đi rõ ràng. Mà trong cái đó đó chẳng hạn như là mới chọn ra là lấy cái gì làm cái kia, ngài lấy cái nó lấy cái tự và tha thiết cung kính tính thành, nên mà niệm danh hiệu nó cầu sinh rồi chánh. Thì trong đó mình có những cái điểm yếu chỉ. Thì dùng tăng như mãn sa đề tạm là chân chánh pháp. Thì mà khi mình rõ ràng, thì học pháp không rõ thì lúc đó là mình tinh tấn đi ngay cái pháp của mình đó. Chứ thành ra chúng nói là khi trong khi nó nói là tinh tấn thì nó là nó còn có bốn cái tinh tấn. Điểm cái nào mà thiện phát sanh á thì mình làm cho nó tăng trưởng, thiện chưa phát sanh á thì làm cho nó phát sanh, ác thì như là cái gì đó, bốn cái ác đã phát sanh thì là làm cho nó diệt, ác chưa phát sanh thì ngăn nó luôn. Thì lúc đó mới áp dụng cái này vào cái tinh tấn này, thì lấy những cái thiện mà cái pháp môn của mình nó làm thiện. Cái như bây giờ mình niệm cái gì, mình niệm A Di Đà Phật, bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Tôn Phật thì dẹp cái Di Đà Tôn Phật. Đối với Di Đà Tôn Phật, đối với cái môn này nó là tạp, thì đối với cái này nó là ác, nó đâu có phải cho mình hướng tâm. Thì lúc đó xa liền những cái nó không gọi là tà hạnh thì kỳ quá, cũng là Phật rồi, hay như mình gọi là tà hạnh. Cái chẳng như mình niệm Phạm Dương là niệm qua niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế thì nó là tà đó, hay như là tà hạnh thì không hành. Không hành không lợi pháp, thì hành trên chánh pháp là lúc đó mình tinh tấn, tức là những cái gì chưa phát sanh. Chẳng như bây giờ cái tiếng niệm Phật mình nó chưa phát sanh tha thiết, chưa phát sanh cung kính, thì phải niệm sao cho nó phát sanh sự tha thiết cung kính, thì đúng cái tôn chỉ đó. Thì cái lối này Pháp Nhiên á là niệm Phật phải có gọi là thật, là tha thiết, thật là cung kính, là cái lối là chánh. Thì lúc đó mình tinh tấn, còn cái nào mình chưa phát sanh thì phải làm cho phát sanh, còn là phát sanh rồi thì càng tha thiết hơn, nhiều hơn nữa, nhà nó nhiều hơn nữa vậy đó. Thành là lấy cái đó để định thôi, cái công phu của mình có tiếng hay không tiếng. Thành ra cái đó rồi xong rồi. Thì khi mình tinh tấn mà đúng cách rồi đó thì cái tâm mình được pháp lạc, cái pháp càng ngày nó càng thâm nhập, tại mình đi tạp, cái pháp lạc nó phát sanh là tại mình đi tùm lum á, cái tâm nó không thuần. Bây giờ mình đi thuần có chiều hướng đàng hoàng, tự nhiên thời gian nó dính vào pháp, nó sanh ra pháp lạc. Pháp lạc tức là khi mình vô cái pháp mình đi, con người nó an vui, nó vui vẻ, nó vui cũng như là nó là an trú được trong pháp á, thì nó gọi là hỷ giác chi phát sanh. Hỷ giác chi hả chi phát sanh, tâm được thiện pháp liền sanh hoan hỷ. Hỷ này là một cái trạng thái của tâm, tâm hỷ. Tại vì mình cái tâm mình đó, đầu tiên cái tâm mình nó chập pháp rồi nó tinh tiến, cái tâm mình nó dính vào pháp từ là cái tâm phát sanh hoan hỷ. Rồi khi mà hoan hỷ rồi đó thì bắt đầu cái thân nó là khinh an, cái thân nó nhẹ nhàng, thành ra luôn luôn là hỷ luôn, hỷ đi trước mà thân đi sau. Khinh an giác chi đoạn trừ những điều thô trọng nơi thân, khiến cho thân tâm nhẹ nhàng thư thái. Không có cái trạng thái mà thiền định là cái gì đó, luôn luôn là đắc được hỷ tâm trước, rồi xong rồi mới đắc được cái lạc của thân sau, lạc là khinh an á. Thì khi mà cái hỷ mà khinh an nó có đó thì thân được nhu nhuyễn. Cái nhu nhuyễn là do tặng cái hỷ và khinh an một lượt, tức là thân tâm có một lượt hết trơn thì được nhu nhuyễn. Thân nhu nhuyễn là có cả hỷ lạc, có cả hỷ, có cả khinh an thì nó mới nhu nhuyễn. Thì giai đoạn này đó, cái giai đoạn khi có hỷ và khinh an là giai đoạn gần tu được sơ thiền rồi. Thành bây giờ lúc đó mới tịnh tâm, giờ sơ thiền. niệm, niệm tức là giữ cái tâm trụ hoài trong đó, đạo đạo ghi nhớ định huệ chẳng quên mắt nè. Niệm tức là mình giữ cái tâm mình trong cái nhân duyên mình đi pháp đó, càng như mình niệm Phật á, giữ cái tâm vào tiếng niệm Phật hoài thì trong đó là lúc đó mới gọi là niệm Phật á. Niệm Phật tức là luôn giữ cái tâm vào cái danh hiệu Phật hoài mới gọi là niệm Phật, chứ phải niệm Phật là niệm ra miệng. Khi mà niệm thời gian vậy đó, nó sẽ đắc được cái định, đắc định thì cuối cùng cái cuối cùng á, đắc định thì cái định nó làm trở ngại cho mình thường thường để cho, tại vì cái lối này là lối tu thiền của bên Nguyên Thủy, tu thiền của bên Nam Tông, thì Nam Tông một hồi nó phải xả cái tâm định đi, thành ra tối tứ thiền của nó là xả niệm thanh tịnh, nha, thanh tịnh là thành ra nếu mà dướng cái định hoài đó thì mê chấp về định cảnh, mê chấp về cái pháp ái thì không, nó không có lợi, hay là nó phải xả niệm để cái tâm nó sự an lạc thật sự, thành ra nó là thành xả. Ha, thành xả tức là giờ niệm thành nó thói quen rồi, không có nghĩ tới nữa, nhưng mà cái tướng niệm vẫn động tâm, mà không có dướng mắt nữa. Thành xả, thành ra toàn bộ cái lối tu này nè là lối tu về định hết. Bây giờ phải nắm hết mấy cái chi này thì mới tu định thành. Thì bây giờ mấy cái chi này thì sao? Thì nói tu định á, nó sẽ có những cái trạng thái, nó là trạng thái hôn trầm và trạng thái phóng dật, là hai cái chướng trong ngũ cái của thiền định. Nếu mà nó bị hôn trầm á thì mới dùng cái ba cái pháp là tập pháp, tinh tấn và hỷ để phấn khởi cái tâm lên. Đang hạn năm 523 trong cái phần mà niệm nhất phần á, nếu mà luôn luôn giữ định huệ quân bằng, định vũ cái chỉ cái quán quân bằng, nên là nếu cái tâm chìm đắm hôn tầm á, nhưng mình tu cái nào mà hiểm tầm quá thì lúc đó đó phải dùng cái phân biệt tâm quán sát cái pháp lại, tập pháp lại, hay tinh tấn, tức là khởi cái tinh tấn lên và khởi cái tâm hỷ cái pháp lên, lúc đó quán những cái lợi ích của pháp, quán đa số là quán những cái lợi ích của pháp để cái tâm nó quan hỷ lên, thì lúc đó đó cái hôn tầm nó sẽ mất. Mình niệm Phật mà buồn ngủ quá đó, bởi vì phải quán là cực lạc nó sung sướng lắm, chúng sanh nó tỉnh, có hào quang, có ánh sáng gì đó, mình quán cái gì đó thì cái hỷ tâm nó phát sanh. Hỷ tâm phát sanh á, mình vui mừng, thấy có lợi ích gì vui mừng, thì tự nhiên cái tâm nó phấn khởi lên, nó vượt qua cái đợt hôn trầm. Tập pháp, lúc đó là phải bắt đầu ngồi lại quán sát lại cái pháp gì để định độ mình lại, thì cái tâm mình bắt đầu quay lại cái pháp định độ đó, nó đề khởi cái tâm lên. Mình quay lại mình nói quay lại mình đặt lại cái pháp, tức là mình dùng cái lối mà đặt hồi xưa của mình á, mình đặt lại mình nhớ lại nó đặt, thì lúc đó cái tâm mình nó suy nghĩ phân biệt, thì cái tâm nó mạnh lên, cái tâm mạnh nó vượt qua cái hôn trầm. Thành ra khi hôn trầm á thì dùng ba chi của sắc giác chi đó để mà định kéo cái tâm lên. Hôn trầm tức là định quá, cái định mà định sai á thì nó sanh hôn trầm, thì lúc đó đó phải tăng cường cái huệ lên, tăng được cái huệ lên để cho anh chi, để cho thằng hôn trầm nó mất. Còn nếu tâm chao động, tức là bây giờ huệ nhiều quá, cái tâm nó ra ngoài chạy chỗ này chạy chỗ kia đó, thì dùng ba giác phần là trừ, xả, định để nhiếp tâm. Trừ đó, tức là khinh nghe giác chi đó, trong cái cuối trang 522 á, khinh nghe giác chi tức là lúc trừ được các kiến hoặc phiền não, thì cái hiểu rõ là trừ, tức là lúc đó những cái phiền não nó không còn nữa, thì cái thân mình nó tự nhiên là khinh an, nên nó còn gọi tên là trừ. Thì dùng trừ, xả lúc đó là tại cái tâm mình bắt đầu nó duyên pháp mạnh quá, suy nghĩ gì nó nhiều quá, thành ra cái tâm mình nó cứ chạy, thành lúc đó xả bớt cái suy nghĩ ra đi. Ha, thì nó là xả giác chi nè. Ha, và định là trụ cái tâm trở lại. Ha, cái tâm mình đang chạy thì trụ nó lại thì nó mất, cứ thành ra toàn bộ cái giáo lý mà thắc cái kia nữa đó, ha, là giáo lý tu thiền định của chung hết trơn, không những cái bên đại thừa mà nguyên thủy nó cũng gì xài. Luôn luôn cái gì là lối thiền định là nó luôn dùng mấy cái này. Luôn dùng tới dùng luôn, thì thực sự ra cái lối này là nó tu chánh, còn cái bát chánh đạo là nó nói tổng quát. Cái thành ra bên Nguyên Thủy khi mà nó tu thiền, nó nghiên cứu cái bát cái kia rất là kỹ để nó nương vào cái này nó tu. Còn cái bát chánh đạo thực sự nó đúng nghĩa là bát chánh đạo là chỉ có những gì mà đắc thánh quả mới làm được thôi. Còn cái lộ trình là mình đi nó bát chánh đạo á, nên là mình đi để mình coi là mình đang làm cái gì để sợ nó sai vậy thôi, chứ thực sự ra mà không bao giờ mình làm được hết mấy cái này hết trơn. Cái hàng gì tránh tinh tấn là dùng trí vô lậu để siêng năng, rồi tinh tấn làm gì có trí vô lậu mà tu, thành ra đâu có tinh tấn được. Chánh niệm là dùng trí vô lậu để nghĩ nhớ tới đạo, làm gì có trí vô lậu mà nghĩ, thành ra không có cách nào mà tu được đó. Tám là chánh định dùng trí vô lậu để tương ưng với chánh tụ, làm sao mình nào tụ được, rồi chỉ có cái chị mà nó là thánh quả họ làm thôi, họ đặt kiến đạo rồi không bắt đầu họ mới tùy thuận với bác cái đạo được. Thành ra cái này nó gọi là nó là cái hành xử của như thánh. Còn mình á là mình mỗi lần mình đi vào cái này nó lâu mình lấy bát chánh đạo để mình xét lại, chẳng hạn như cái vấn đề mà cái tri kiến gì đó pháp á, mình thấy có trúng hay không thôi, thấy có trúng hay không, thấy từng phần vậy thôi. Mình khi thấy rồi đó mình mới tập tư duy theo cái chánh kiến đó, thì mỗi tôi nói là một cái kiến đó, một pháp môn nó mỗi khác, kiến gì niệm Phật nó khác, kiến Phật lấy cái hữu tướng làm kiến, và cái sự tôn trọng cái sự gì làm cái kiến để mình đi vào cái pháp môn của mình. Còn chẳng hạn như bên thiền tông á, lấy cái vô tướng làm kiến, thành ra thì khi mình đi một pháp môn á là tập giác kia nè, tập giác kia cho thiệt là chính xác để có cái chánh kiến trong cái đạo Phật đó. Thành ra không phải là cái kiến của mỗi pháp môn nó giống nhau đâu nha. Thành ra tùy theo là phải đi cái gì học về tịnh độ phải học biết cái kiến rõ ràng về cái tịnh độ cho nó rõ. Tịnh độ có bao nhiêu cái loại nhìn về tịnh độ, và cái tịnh độ lấy bồ đề tâm làm cái cơ sở, cái tịnh độ lấy làm giới làm cơ sở, một cái tịnh độ lấy làm cái tha lực làm cái cơ sở, một cái tịnh độ lấy về cái thiền làm cái cơ sở gì đó. Và trong giờ mình đặt ra ở trong cái chánh kiến cũng như cái pháp môn đó, cái năng lực nào là năng lực chánh, đặt ra khi đặt xong hoàn toàn ngồi tư duy không phải gì không? Coi sách vở kiểm soát lại có người nào đi đường đó hay không? Khi mà có rõ ràng minh bạch không còn gì cũng đồng với tinh tấn, không phải tù. Còn khi mà tinh tấn làm sao? Tinh tấn nếu mà đi đúng cách á thì tâm vừa tự nhiên cái tâm nó sẽ tác là hỷ lạc. Hỷ lạc là cái năng lực á của thiền định, cái chánh pháp nó mới sanh ra được hỷ lạc, tà pháp nó mới sanh. Nếu khi đạt pháp nó sanh rồi đó thì đương nhiên lúc đó mình biết là cái pháp này đi á là pháp đúng rồi. Đức Minh Đại Phật có nói đó, nó đừng cái gì nghe người ta nói, đừng có tin những cái gì cổ nhân nói, những cái gì ở sách vở đời xưa nghe lợi hơn, chỉ là hành trì khi nào có hỷ lạc hay gì hay tin. Thì mới chánh kiến xong rồi, khi mà chánh kiến phải rõ ràng tập cho tới nơi tới chốn, là nghiên cứu cực kỹ mỹ. Hoặc là đi học hay là coi tham học sách vở, hoặc là gần thiện tri thức, hay là hoặc là đi nghe giảng hay vân vân hay gì đó. Xong xuôi rồi đây mà trạch rõ ràng nhân thế nào là nhân chánh, cái nào là duyên chánh, cái nào là cái yếu chỉ, xong xuôi rồi đó thì lúc đó mới là tinh tiến. Thì đó tinh tiến đó, thì khi mà đã nắm rõ cái rồi chánh kiến, biết cái nào là thiện, biết cái nào là ác, biết cái nào đi nghịch nó, biết cái nào là... thì lúc đó cái gì tinh tiến nó mới có lợi. Còn gì mới nhào vô tinh tiến liền á, cái đó bảo đảm là mời người tập phải có phước lắm đó. Có phước, nếu mà có phước lắm thì 2-3 người đậu chứ không bây giờ thấy bây giờ người ta đi tịnh độ là biết bao nhiêu người. Có nhiều người họ niệm cả ngày cả đêm, nó hỏi bây giờ chứ mình chắc chắn cái người đó sanh tịnh độ không, bao nhiêu nhân duyên trong đó mới biết cái nào chánh mình là kia. Thành ra phải nói là khi mình kiến rõ ràng cái nào phải được chịu học, cái kia khi nắm vững đàng hoàng đó thì bắt đầu mình mới là thực sự ra công. Còn nếu mà chưa vững cái gì cũng cứ niệm, nhưng mà niệm sẵn rồi đừng có ra công. Mình tâm nó, khi cái tâm nó nhìn sai á, càng niệm nhiều nó bị ảnh hưởng, càng niệm nhiều nó càng bị ảnh hưởng, khiến cho mình sau này mình vô không được. Thành ra lúc đó thì cứ tập cho nó quen vậy thôi, quen từ quá vậy thôi. Rồi khi mà tập cho rõ nó bắt đầu mới là tinh tiến. Khi mà tinh tiến bắt đầu tinh tiến mà sanh ra pháp lạc rồi thì biết là cái pháp đó là đúng rồi đó. Còn tập hoài rồi pháp lạc nó sanh rồi thấy còn lại đâu, không biết sao kỳ vậy rồi. Hoặc là cái pháp này nó đang sanh phiền não cho mình đó. Nhiều khi tập mà sanh phiền não chứ không phải là thôi. Mà nhiều cái pháp á phải nói, khi mình có chánh kiến rồi biết cái pháp này nè, cái pháp ABCD này nè, cái giai đoạn nào nó sanh ra cái bực bội phải biết nha. Có những cái pháp có cái giai đoạn nó sanh ra bực bội phải biết. Nó chánh pháp nhưng mà nó có một giai đoạn, tới giai đoạn đó nó sanh ra cái đó phải biết rõ vậy đó. Đầu vai đoạn này nó sẽ hết chứ không phải là tới sanh phiền não nên bỏ cuộc. Tại vì mình biết rõ là cái pháp này chẳng hạn như cái thiền minh sát tới giai đoạn thứ mấy, thứ tư á sanh ra cái rồi cái thiền cuốn chiếu á, nó cái gì đó, nó đang muốn cuốn gói nó chạy đó, thì sanh ra nó phiền não dễ sợ lắm, chát nản buồn bực lắm không. Thì tại cái thành phải biết rõ đầu vai giai đoạn đó thì hết. Thành ra khi mình học á thì phải biết là có những giai đoạn nào đó thì nó sanh ra hình trạng đó. Còn nếu mà tập á, chẳng như bây giờ mình không có rõ đó, sanh ra nó vậy, cái pháp này nó không có thành pháp lạc rồi, cái pháp này tầm bậy rồi, bỏ mình tại mình pháp không giỡn. Tập pháp không rõ, chứng kiến không thấy được rõ ràng. Thành ra cái nói là sáng giác chi này đó, là tinh túy của pháp tu của những vị A La Hán mà bên đại thừa họ cũng dùng là họ tu. Họ cũng vậy thôi, như cái cơ sở họ đặt khác nhau thôi, cái kiến họ khác nhau. Vì cái kiến của họ trong này kiến trong Bồ Đề Tâm, của cái kiến kia trong Thành Xả Ly. Và nó cá nhân thành nó khi chặt ra nó cũng hơi khác biệt một chút xíu. Nhưng mà những giai đoạn tu thì phải đi những giai đoạn như vậy đó, giống hệt như vậy đó. Thánh đạo rồi bây giờ chẳng còn cái đạo khí lương theo khách giác. Khách giác là cái này nè, quý vị nếu mà cần coi cái gì lại thì coi đang 522 nè. Rồi cái tên mắt chánh đạo là 503. Thì cái này dạy lúc giảng cho quý vị ở bên tứ thập nhị chương hết rồi. Trên thật quý vị muốn coi thêm thì coi đây chút, mà nó cũng không rõ bằng tứ thập nhị chương đâu. Mà Đức Phật đã hành là tu hành ngũ nhãn. Tu hành ngũ nhãn này đó tức là năm cái loại mà mình có thể mình gọi là năm loại trí vậy đó. Nó chẳng hạn như nhục nhãn đó là cái trí thế gian, thấy những gì trước mắt thôi. Thiên nhãn đó, là cái trí mà nó là thấy được cõi sắc và cõi vô sắc, tức là cái trí thấy được những cái cõi xuất thế gian. Thiên nhãn thường thường là bây giờ phải đặt thiền định bởi vì mới có thiên nhãn. Cái thiên nhãn á, nhục nhãn á, ha, là nó ảnh hưởng bằng cái nhiệt của mình. Thường thường là mắt mình chỉ là chẳng thấy, rồi thấy trước mặt, cách dách không thấy, làm gì đó. Còn thiên nhãn á, ha, là nhìn thấy luôn cả xuyên qua dách. Thấy không những thấy trước mặt mà thấy cái sau lưng, thấy được bốn bên. tức là nó gọi là thấy được cái di trần, các di trần của các di trần á. Còn mắt mình nhìn di trần không thấy nha, người thiên nhãn mở thấy đó, thấy những phân hạt điện tử, những phân tử của cái tế bào của những vật chất nó chạy trên mặt gì đó. Thật ra thiên nhãn nó thấy được hào quang của mình, nó thấy đủ thứ hết rồi đó. Hay nó thấy được cái di trần gọi là di trần sắc á, cái sắc cực nhỏ thì ở thiên nhãn. Rồi tới thần nhãn nhé, thần nhãn là mắt giống như mắt vị thần vậy đó. À, tức là thấy trước, thấy sau, thấy qua, thấy lại, thấy hết, thấy được cõi cõi trung giới, thấy đó. Còn thiên nhãn là thấy cực kỳ sắc, thấy sắc thiệt là nhỏ. À, pháp nhãn tức là thấy tất cả các pháp, thấy tất cả các pháp á, tức là thấy cái gì? Thêm nó tới các pháp, tức là các pháp do nhân sanh, tức là thấy được cái sai biệt tướng của các pháp. Sai được các pháp đó là thấy cái bàn, cái ghế mình biết rõ, biết làm sao biết rõ ràng. Thành ra cái pháp này nó nương vào tục đế mà thấy. Cái tục đế là thấy cái tướng sai biệt của thế gian, nhưng mà thấy tới nơi tới chốn, chứ không phải là cái thấy theo cái lối bình thường, là thấy không có rút ráo. Cái thế tục đế theo quan niệm của đạo Phật là thấy, là thấy tuyệt vời nhất, thấy được cái gọi là, nếu mà trong nói di thức á, nó thấy được cái y tha khởi đó, tức là thấy pháp do duyên sanh, thấy được cái pháp thế gian, nhưng mà cứ biết cái thế gian là do duyên sanh, nhân duyên sanh, hay là biết được cái nhân duyên tạo thành cái đó ra sao thấy theo thấy tục đế gì đó, tức là thấy được cái tướng giả, cái tướng giả hợp của thế gian pháp, hay là nói theo quan niệm của bên Nguyên Thủy á, tức là ta thấy được các gọi là các hữu di, tức là cái hữu di trong định nghĩa của Nguyên Thủy là các hành đó là do nhân duyên tạo tác mà thành, hay gọi là các pháp hữu di, pháp do duyên sanh. Thì khi mà thấy được như vậy đó, hay gọi là mắt pháp, thì cái các duyên nãy mình nói thí dụ là thấy cái sắc chất, hay cái tâm pháp mình cũng vậy, cái tâm tham mình nó sanh ra thì nó cũng nương cái duyên, có cái vật mình tham này kia sanh ra, thành ra khi mà cái tâm pháp á thì nó cũng gọi là cái hữu di, nó gọi là các tướng, nó vẫn là sai biệt. Cái tâm mình thấy được nó là tâm tham khác tâm sân khác tâm si khác tâm hại khác tâm phóng dật, thì nó nương nhân duyên nó sanh mới có cái tâm đó. Thì khi mà thấy được cái tâm đó nó thì vẫn gọi là pháp nhãn. Thì pháp nhãn đó nó là lấy theo cái không biệt trí, cái sai biệt trí làm cái thể mà nó thấy. À, mà khi mà cái thấy cái đó là gọi là thấy tướng của các pháp. À, mà thấy rõ ràng minh bạch đó nha, chứ không phải là thấy mà không có vô minh nha, thì nó gọi là pháp nhãn. Thì cái người có pháp nhãn nó mới là lợi lạc chúng sanh được nhiều. Rồi về phật nhãn là cái thấy tấn công á, gần như là thấy được tấn công, thấy được cái chân lý lúc đó. Cái năm cái thấy đó là theo từng bậc, cái thấy từng nghiệp, theo từng con nhục. Cái thấy có là thần, nó nương diệt mà nó do năng lực, cái năng lực mà nó vượt bực. Như thần nhãn là thấy trước, thấy sau, thấy qua, thấy lại. Cái pháp nhãn là thấy được cái thế tục đế, tức là thấy được cái, nó gọi là, nếu mình nói danh từ dân học thì dễ hiểu là y tha khởi, y tha khởi tánh, cái pháp nhân dân sanh và hợp mà thành. À, mà nó thấy được cái pháp hữu di đó. Còn cái phật nhãn á, là thấy được pháp vô di, nương vào thắng nghĩa đế, hay là duyên thành thật. Thì cái năm cái thấy á, tức là năm từng bậc tu chứng, càng lúc càng cao, càng cao lên. Thì ở đây nói là tu hành ngũ nhãn, tu hành đã đạt được năm cái nhãn đó, trên đạt tục. Sau khi có cái nhãn đó thì cái minh trí nó phát sanh, minh trí phát sanh mới là thấy rõ hết tất cả những cái chân lý đây đó, nó gọi là cái Phật tánh, hay là Như Lai Tạng, thấy được, hay là thấy được cái duyên thành thật, hay là lấy cái chân đế, chân thật nó gọi là chân đế. Chiếu trơn tức là đạt được cái đó, đạt được tục, tức là viên mãn được cái thế tục đế. Tại con đường Bồ Tát đây đó, mình phải là thấy được chân lý, và mình có thể là dùng chân lý đó để mình làm lợi đạt chúng sanh, nó là đạt tục. Thành ra các vị Bồ Tát luôn, hay Bồ Tát là luôn nói có hai, một cái bản thể là thực và tịch tỉnh, hay là trơn, hay là cái không của Bát Nhã. Một bản thể là bi tức là phải đạt hết tất cả những tục đế để làm lợi đạt chúng sanh, hay là gọi là chiếu. Thành ra cái này là nói cái trạng thái của các vị Bồ Tát. Nhục nhãn phân biệt chọn lựa theo cái bản nghiệp của mình. Thiên nhãn là thông đạt, thiên đạt là thấy trước, thấy sau, thấy qua, chỗ nào cũng đạt được hết. Pháp nhãn thì thanh tịnh, nó già thấy các pháp tướng của thế gian là biết rằng nó là giả hợp không thật, nên nó không bị của nó dướng mắt vào nó. Huệ nhãn là thấy trên, huệ nhãn thấy được cái tánh không của Bát Nhã. Phật nhãn thì đầy đủ, Phật nhãn này nói chung là gom là hết. Thì trong này nó không nói thiên nhãn, mà nó nói về nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Còn trong kinh Kim Cang thì nó là nhục nhãn, thần nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Phật nhãn này nó tương đương với huệ nhãn. Còn cái câu này thì nó dùng cái Phật nhãn này là bao gồm hết cả năm nhãn, đầy đủ giác nhãn. Thì các vị Bồ Tát đó, nó có cái năng lực lớn như vậy đó. Thiền định, trí tuệ, thần thông, oai đức, thấu rõ hết tất cả những cái mặt tạng, những yếu chỉ của chư Phật. Còn về cái điều phục gì chính mình thì điều phục được cả căn thân câm nhu nhiễm, có được cánh trí tuệ, chẳng còn các tập khí. Còn tất cả các pháp đó thì tiêu tu tập thành tựu, dạng như là những sắc giác, thánh đạo, ngũ nhãn, vân vân, đều thành tựu hết. Thì các vị Bồ Tát cực lạc nó có một cái công đức lớn như vậy đó.